Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 10 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Agata Veninato Caratozzolo về tầm quan trọng nhận ra sự dịu hiền của Chúa Giêsu Kitô nơi các vị cao niên. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về trông chờ Chúa đến. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, chiều mùng 8 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đặt vòng hoa tại cột đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha và phó thác dân thành Roma cho sự bảo trợ của Đức Mẹ. Đây là một truyền thống vẫn được các vị giáo hoàng thi hành hàng năm. Tại đài Đức Mẹ, trước trụ sở bộ truyền giáo, Đức Thánh Cha dâng lên Mẹ Thiên Chúa lời nguyện. Con đến đây nhân danh các gia đình với những vui mừng và cơ cực của họ, nhân danh các trẻ em và người trẻ cởi mở đối với cuộc sống, những người già mang nặng năm tháng và kinh nghiệm. Đặc biệt con đến trước mẹ, nhân danh các bệnh nhân và tù nhân, những người cảm thấy đường đời cam go hơn. Như mục tử, con cũng đến đây nhân danh những người từ những miền đất xa xăm đến tìm an bình và công ăn việc làm. Dưới áo choàng của mẹ có chỗ cho tất cả mọi người, vì mẹ là mẹ thương xót. Trái tim mẹ đầy dịu dàng đối với mọi con cái của mẹ, sự dịu dàng của Thiên Chúa, đấng đã nhận xác thể từ mẹ và trở thành người anh của chúng con là Chúa Giêsu, đấng cứu độ mọi người nam nữ. Lạy Đức Mẹ Vô Nhiễm, khi nhìn lên mẹ, chúng con nhận ra chiến thắng của lòng Chúa xót thương trên tội lỗi và mọi hậu quả của nó. Trong tâm hồn chúng con bừng lên niềm hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn, được giải thoát khỏi mọi nô lệ, oán hận và sợ hãi.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày hôm nay ở đây, nơi trung tâm của thành Roma, chúng con nghe tiếng của mẹ gọi tất cả mọi người, hãy lên đường tiến về cửa Năm Thánh, tượng trưng Chúa Kitô. Mẹ nói với tất cả mọi người, các con hãy đến, hãy tiến lại gần trong niềm tín thác. Hãy bước vào và nhận lãnh hồng ân thương xót. Các con đừng sợ, đừng xấu hổ. Chúa Cha đang chờ đợi các con với vòng tay mở rộng để ban cho các con ơn tha thứ và đón tiếp các con vào nhà Cha. Tất cả các con hãy đến nguồn mạch an bình và vui tươi. Lạy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con cảm tạ mẹ vì trong hành trình hòa giải này, mẹ không để chúng con đi một mình, nhưng tháp tùng chúng con ở cạnh và nâng đỡ chúng con trong mọi khó khăn. Chúc tụng mẹ bây giờ và mãi mãi. Amen. Sau kinh nguyện, Đức Thánh Cha còn chào thăm chính quyền và hàng chục anh chị em bệnh nhân và người khuyết tật ngồi trên xe lăn, rồi Ngài đến đền thờ Đức Bà Cả để kính viếng và cầu nguyện riêng. Đây là lần thứ 29, Đức Thánh Cha đến thăm và cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa tại Thánh Đường này kể từ khi được bầu làm Giáo Hoàng.
Vatican. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã lên tiếng bác bỏ những tin tức và giải thích sai trái về vụ xét xử hai ký giả bị cáo là thù đắc bằng phương thức trái phép các tài liệu mật của Vatican để xuất bản thành hai cuốn sách. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 12 vừa qua, cha Lombardi nhận định rằng, trong những ngày qua, từ khi khởi sự vụ án gọi là Vatilix II, người ta đã viết và đưa ra nhiều nhận xét và thẩm định về hệ thống tư pháp của quốc gia thành Vatican, và đặc biệt là tòa án được ủy thác nhiệm vụ xét xử. Nhiều nhận xét ấy không đúng và nhiều khi hoàn toàn không thể biện minh được. Cha Lombardi đã trả lời cho những nhận xét sai trái vừa nói để khẳng định rằng Vatican có những bảo đảm một vụ xét xử nghiêm túc. Cha lần lượt khẳng định tự do của các thẩm phán. Các thẩm phán này được chọn trong số những giáo sư luật nổi tiếng của các đại học Italia. Cha Lombardi bác bỏ những lập luận cho rằng quyền bảo vệ của các bị can không được tôn trọng vì họ không được tự do chọn lựa các luật sư như họ muốn. Cha nói, cũng như trong các hệ thống tư pháp khác, các luật sư bảo vệ phải có đầy đủ điều kiện, trong đó đương sự phải đăng ký trong danh sách luật sư đoàn tại Vatican. Những người này, ngoài luật đời, còn phải có tiến sĩ giáo luật. Trong phiên xử thứ ba sáng ngày 7 tháng 12 vừa qua, vụ xử Vatilik II đã bị hoãn đến một ngày khác sẽ được xác định vì luật sư của nữ bị can Francesca Chauchi yêu cầu được bổ túc danh sách các nhân chứng, trong đó có Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Santos Abrin y Castello, chủ tịch Ủy ban về Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican, và một số người khác. Các bị can khác cũng yêu cầu đưa thêm vào danh sách một số nhân chứng. Tòa không chấp thuận yêu cầu của luật sư thực hiện một trách nhiệm tâm lý về Đức ông Varejo, vì các luật ở Vatican chấp nhận trách nhiệm phân tâm học nhưng không nhận trách nhiệm tâm lý. Trách nhiệm phân tâm trước đó xác nhận linh mục này có thể tham gia cuộc thảo luận tại các phiên xử. Tòa chấp thuận cho thực hiện trách nhiệm về tin học do luật sư của bà Chauki yêu cầu về những tài liệu có được qua máy vi tính và điện thoại.
Ottawa, lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Canada và Hội đồng các Rabbi Do Thái tại Canada đối thoại song phương. Hội đồng các Rabbi này đại diện cho tất cả các hình thái thực hành Do Thái giáo tại Canada và được liên kết với Trung tâm Israel và Do Thái vụ. Cuộc đối thoại song phương này được tiến hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Trung Vatican II về quan hệ của Công giáo với các tôn giáo không Kitô. Tham dự trong phiên đối thoại đầu tiên hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua, có 6 đại diện của Hội đồng Giám mục Canada và 6 đại diện của Hội đồng Rabbi. Trong dịp này, Rabbi Chủ tịch Baruch Friedman Kohl tuyên bố người Do Thái phải nhìn nhận rằng Công giáo ngày nay đã chịu ảnh hưởng sâu đậm của Công đồng Trung Vatican II và những sự lên án mạ lị người Do Thái xưa kia đã bị loại trừ khỏi nền giáo dục Công giáo. Người Công giáo phải hiểu rằng chỉ có thể hiểu được người Do Thái và Do Thái giáo ngày nay qua hai kinh nghiệm về những kinh hoàng của cuộc diệt chủng Do Thái và sự hiện hữu sáng tạo của quốc gia Israel. Mặc dù có những khác biệt giữa hai cộng đồng tín hữu Công giáo, chúng ta đã tiến từ tranh luận đến đối thoại, từ bách hại đến sự đối tác, từ sự đụng độ đến cộng tác. Về phần Công giáo, Đức cha John Bossono, giám mục phụ tá giáo phận Toronto, đồng chủ tịch đối thoại với Do Thái giáo, đã giải thích rằng tuyên ngôn Nostra Aetate là một trong những món quà quý giá nhất của Công đồng Trung Vatican II, đặt quan hệ giữa Công giáo và Do Thái trên một con đường mới, cung cấp cho các tín hữu Công giáo một giáo huấn quy phạm, khẳng định mối liên hệ thiêng liêng giữa người Do Thái và Kitô hữu, đồng thời khẳng định rằng trào lưu bài Do Thái là điều không thể dung hợp với tin mừng yêu thương và trái ngược với thần trí của Chúa Kitô.
Roma, hôm 8 tháng 12 vừa qua, Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ kỷ niệm 50 năm thành lập và phục vụ các nữ tu và giáo hội trên thế giới. Ngày 8 tháng 12 năm 1965, các nghị phụ Công đồng Trung Vatican II đã chấp thuận việc thành lập Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ, và hai năm sau 1967, đại hội đầu tiên của Liên hiệp được tiến hành với sự tham dự của khoảng 200 nữ bề trên tổng quyền. Ngày nay, Liên hiệp này quy tụ 1.857 bề trên tổng quyền các dòng nữ thuộc quyền giáo phận, cũng như các dòng tu thuộc quyền tòa thánh, hiện diện tại hơn 100 quốc gia và đại diện cho hơn 350.000 nữ tu. Sứ vụ của Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ là mời gọi các bề trên đáp ứng với tinh thần cộng tác và sáng tạo đối với những thách đố mới của đời sống thánh hiến nữ giới. Sứ mạng tăng trưởng và biến đổi trong sự dấn thân đối với những nhu cầu mới và cấp thiết trên thế giới. Năm kỷ niệm nửa thế kỷ hiện hữu của Liên hiệp sẽ chính thức khai mạc vào thứ Bảy 12 tháng 12 này với buổi lễ do Đức Hồng Y João Brás de Avit, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu, chủ sự lúc 11 giờ tại nhà thờ Đức Mẹ Intraspontina, số 14 đường Hòa Giải. Năm kỷ niệm này sẽ kết thúc trong đại hội các bề trên tổng quyền dòng nữ tiến hành tại Roma từ ngày 9 đến 13 tháng 5 năm tới 2016.
Paris có nhiều chướng ngại lớn trong việc đạt tới một hiệp định hoàn cầu về sự thay đổi khí hậu trong hội nghị hiện nay ở Paris. Trong số các trở ngại đó có vấn đề nhân quyền và tài chính. ai sẽ trả các phí tổn cho các nước nghèo để chuyển sang sử dụng các năng lượng sạch hơn. Hội nghị quốc tế thứ 21 về sự thay đổi khí hậu khai diễn ở Paris và sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 12 này với sự tham dự của các phái đoàn thuộc 195 quốc gia. Bên cạnh đó có hàng ngàn đại diện của các tổ chức nhân quyền, bảo vệ môi sinh và tôn giáo. Các nhóm này cho biết một số nước muốn vấn đề nhân quyền được nhắc đến và định hướng trong lời tựa của văn kiện chung kết, trong khi có những người khác không muốn nói gì đến các quyền con người. Vấn đề tài chính cũng là một chướng ngại quan trọng. Các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu muốn có sự cam kết của những nước giữ vai trò lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi giúp trang trải hàng tỷ Mỹ Kim mà các nước nghèo phải trả để chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn, thay vì tiếp tục thải ra các thán khí nguy hiểm. Họ cũng muốn các nước phát triển cao chịu phí tổn vì những thiệt hại mà sự hâm nóng trái đất đã gây ra cho một số nước nghèo trên thế giới, nhất là cho những quốc gia đảo nhỏ đang có nguy cơ bị hoàn toàn ngập nước vì mực nước biển dâng cao do khí hậu thay đổi tạo nên.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Năm Thánh là một lúc ưu tiên để giáo hội học chỉ lựa chọn điều đẹp lòng Thiên Chúa nhất, đó là tha thứ cho các con cái ngài, thương xót chúng, để đến lượt chúng cũng có thể tha thứ cho các anh chị em khác và chiếu tỏa rạng ngời như ánh đuốc lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới này. Việc canh tân các cơ quan và cấu trúc của giáo hội cũng là một phương thế dẫn đưa chúng ta tới kinh nghiệm sinh động làm sống lại lòng thương xót của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Như quý vị đã biết, sáng thứ ba vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ và lễ nghi mở cửa năm thánh lòng thương xót sau khi đã mở cửa thánh tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, trong chuyến công du Phi Châu hạ tuần tháng 11 vừa qua. Chính vì thế trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người suy tư về ý nghĩa của năm thánh lòng thương xót. Giải thích lý do giáo hội cử hành năm thánh ngoại thường này, Đức Thánh Cha nói:
La Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario. Non dico è buono per la Chiesa questo momento straordinario. No, no. Dico, la Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario. Nella nostra epoca di profondi cambiamenti, la Chiesa è chiamata ad offrire il suo contributo peculiare, rendendo visibili i segni della presenza e della vicinanza di Dio.
Giáo hội cần thời điểm ngoại thường này. Tôi không nói lúc này là tốt cho giáo hội, tôi nói giáo hội cần lúc ngoại thường này. Trong thời đại có các thay đổi sâu rộng của chúng ta, giáo hội được mời gọi cống hiến phần đóng góp đặc thù của mình bằng cách làm cho các dấu chỉ sự hiện diện và gần gũi của Thiên Chúa được hữu hình. Và năm thánh là một thời gian thuận tiện cho tất cả chúng ta, để khi chiêm ngưỡng Thiên Chúa thương xót, vượt mọi hạn hẹp của con người và tỏa rạng trên sự tối tăm của tội lỗi, chúng ta có thể trở thành các chứng nhân xác tín và hữu hiệu hơn. Hướng cái nhìn về Thiên Chúa từ bi và tới các anh chị em cần lòng thương xót, có nghĩa là tập trung chú ý trên nội dung nòng cốt của Phúc Âm là Chúa Giêsu, lòng thương xót nhập thể, khiến cho con mắt của chúng ta trông thấy mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu ba ngôi của Thiên Chúa. Cử hành một năm thánh lòng thương xót đồng nghĩa với việc đặt để vào trung tâm cuộc sống cá nhân và của các cộng đoàn của chúng ta sự chuyên biệt của đức tin Kitô, nghĩa là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa từ bi.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, như vậy một năm thánh để sống lòng thương xót phải Thưa anh chị em thân mến, năm thánh này được cống hiến cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống sự đụng chạm êm dịu và ngọt ngào, ơn tha thứ của Thiên Chúa, sự hiện diện của Ngài bên cạnh chúng ta, sự gần gũi của Ngài nhất là trong những lúc cần thiết hơn. Tóm lại, năm thánh này là một thời gian đặc ân để giáo hội học, chỉ lựa chọn điều hài lòng Thiên Chúa nhất. Và cái gì đẹp lòng Thiên Chúa nhất? Đó là tha thứ cho các con cái Ngài, thương xót chúng, để tới lượt chúng cũng tha thứ cho các anh em khác bằng cách rạng ngời như các ánh đuốc của lòng thương xót trên thế giới này. Anh chị em thân mến, năm thánh sẽ là một thời gian thuận tiện đối với giáo hội nếu chúng ta học lựa chọn điều làm hài lòng Thiên Chúa nhất mà không nhượng bộ cám dỗ nghĩ rằng có điều gì đó quan trọng hay ưu tiên hơn. Không có gì quan trọng hơn là việc lựa chọn điều làm Thiên Chúa hài lòng nhất, đó là lòng thương xót, tình yêu của Ngài, sự hiền dịu của Ngài, vòng tay ôm của Ngài, các vuốt ve của Ngài. Đó là điều làm Thiên Chúa hài lòng nhất. Trong một cuốn sách thần học, Thánh Ambrogio đã viết về Adam. Ngài lấy lịch sử tạo dựng thế giới và nói rằng, mỗi ngày sau khi làm ra một vật, mặt trăng, mặt trời hay các thú vật, trình thuật nói rằng, và Thiên Chúa thấy điều này tốt lành. Nhưng khi tạo dựng nên người nam và người nữ, thì nói, và Thiên Chúa thấy điều này rất tốt lành. Thánh Ambrogio hỏi, mà tại sao lại rất tốt lành? Bởi vì Thiên Chúa hài lòng sau việc tạo dựng nên người nam và người nữ. Bởi vì sau cùng, Ngài đã có ai đó để tha thứ. Điều này thật là đẹp. Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ, bản thể của Thiên Chúa là lòng thương xót. Vì vậy, trong năm nay, chúng ta phải mở con tim ra để cho tình yêu này, để cho niềm vui này của Thiên Chúa làm tràn đầy con tim của chúng ta với lòng xót thương của Ngài. Áp dụng hiệu quả năm thánh vào cuộc sống cụ thể của giáo hội, Đức Thánh Cha nói.
Anche la necessaria opera del rinnovamento delle istituzioni e delle strutture della Chiesa è un mezzo che deve condurci a fare l'esperienza viva e vivificante della misericordia di Dio, che sola può garantire alla Chiesa di essere quella città posta sopra un monte che non può rimanere nascosta.
Cả việc cần thiết canh tân các cơ quan và cấu trúc của giáo hội cũng là một phương thế phải dẫn đưa tới chỗ sống kinh nghiệm sinh động và tái sinh về lòng thương xót của Thiên Chúa, là điều duy nhất có thể bảo đảm cho giáo hội là kinh thành xây trên một ngọn núi cao không thể che giấu được. Chỉ một giáo hội thương xót rạng ngời thôi. Nếu chỉ trong một lúc thôi mà chúng ta quên rằng lòng thương xót là điều làm Thiên Chúa hài lòng nhất, thì mọi cố gắng sẽ vô ích, vì chúng ta sẽ trở thành nô lệ các cơ quan và cấu trúc của chúng ta, dù chúng có được canh tân thế nào đi nữa. Nhưng chúng ta sẽ luôn mãi là nô lệ. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, cảm nhận mạnh mẽ trong chúng ta niềm vui được Chúa Giê-xu tìm lại, như là mục tử nhân lành, Chúa đến tìm kiếm chúng ta, vì chúng ta đã đi lạc. Đó là mục đích mà giáo hội đề ra trong năm thánh. Như vậy chúng ta sẽ củng cố nơi mình sự chắc chắn rằng lòng thương xót có thể thực sự góp phần cho việc xây dựng một thế giới mới nhân bản hơn. Một cách đặc biệt trong thời đại chúng ta, trong đó sự tha thứ là một khách trọ hiếm có trong các môi trường của cuộc sống con người, kêu gọi lòng thương xót lại càng cấp bách hơn nữa. Và điều này ở khắp mọi nơi, trong xã hội, trong các cơ cấu, trong nơi làm việc và cả trong gia đình nữa. Đức Thánh Cha nói thêm, chắc chắn rồi ai đó có thể phản bác, nhưng mà thưa cha, giáo hội trong năm này không phải là một cái gì hơn nữa sao? Thật là đúng chiêm ngưỡng lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng cũng có nhiều nhu cầu cấp thiết khác. Đúng thế, có nhiều việc phải làm lắm, và tôi là người đầu tiên không mệt mỏi nhắc tới điều này. Tuy nhiên cần để ý rằng nguồn gốc của việc lãng quên lòng thương xót là tình yêu riêng mình. Trong thế giới, nó có hình thái của việc chỉ tìm kiếm các lợi lộc riêng tư, các thú vui và danh dự, hiệp nhất với việc tích trữ của cải giàu sang, trong khi trong cuộc sống Kitô, người ta thường mặc áo giả hình và thế tục. tất cả các điều này chống lại lòng thương xót. Các lý do của tình yêu riêng tư khiến cho lòng thương xót trở thành xa lạ trong thế giới thì nhiều tới độ. Thường khi chúng ta không còn khả năng nhận biết chúng như các hạn hẹp và như là tội lỗi nữa. Đó là lý do tại sao cần phải thừa nhận mình là những người tội lỗi để củng cố nơi chúng ta xác tín về lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, con là một người nam tội lỗi. Lạy Chúa, con là một người nữ tội lỗi. Xin Chúa hãy đến với lòng xót thương của Chúa. Đây là một lời cầu rất đẹp. Nó là một lời cầu dễ dàng, cần phải nói lên mỗi ngày. Lạy Chúa, con là một người nam tội lỗi. Con là một người nữ tội lỗi. Xin Chúa đến với lòng xót thương của Chúa.
Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, tôi cầu chúc rằng trong năm thánh này, mỗi người trong chúng ta sống kinh nghiệm lòng nhân từ của Thiên Chúa, để là các chứng nhân của điều làm cho Chúa hài lòng nhất. Tin rằng điều này có thể thay đổi thế giới, có phải là ngây thơ không? Đúng, nói một cách nhân loại thì đó là điên rồ, nhưng điều là sự điên dại của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và điều là sự yếu đuối của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn con người. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu. Ngài đã đặc biệt chào các đoàn hành hương hai nước Liban và Gabon bên Phi Châu, cũng như các đoàn hành hương đến từ các nước Indonesia và Nhật Bản. Trong số các nhóm hành hương Italia, Ngài chào các nữ tu thừa sai Bắc Ái, Hiệp hội Thiên Chúa giàu lòng thương xót của giáo phận Piazza Armerina, nhóm Caffo vùng Lombardia và các nghệ sĩ Hiệp hội Don Bosco trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, hôm qua chúng ta đã mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và khai mạc năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ bầu cử cho mọi người gặt được nhiều hoa trái thiêng liêng trong năm thánh và được Mẹ hướng dẫn làm các việc lành phước đức trên bình diện vật chất và tinh thần. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha xin Mẹ dạy cho họ biết tiếp đón Chúa Cứu Thế sinh ra trong tâm lòng họ. Ngài chúc các anh chị em đau yếu biết tín thác nhiều hơn nơi Chúa quan phòng và ban cho các đôi tân hôn lấy lòng thương xót làm tiêu chuẩn cho cuộc sống hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus obiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et hoc omnum et tuus fei in saeculum,
aeternum nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của bà Agatha Veninato Caratozzolo về tầm quan trọng nhận ra sự dịu hiền của Chúa Giêsu Kitô nơi các vị cao niên.
Sau đây là chứng từ của bà Agatha Veninato Caratozzolo, tín hữu Công giáo sống tại thành phố Messina, nằm trên đảo Sicilia ở miền nam nước Ý. Bà viết: Khi còn trẻ, tôi là giáo sư đại học dành cho các vị cao niên. Đó là những năm tuyệt vời, đầy hứng khởi. Tôi ngạc nhiên trước sức thức tỉnh của trí óc tò mò, mức sinh động của trí thông minh nơi những người đã tiến xa trên đường đời và đi vào lứa tuổi thứ ba, như người ta thường nói. Các vị cao niên trí thức này lắng nghe mọi lời tôi nói và theo sát các bài trình bày với mức chăm chú lạ thường. Các vị hoàn toàn đặt niềm tin tưởng nơi tôi và ra công tìm kiếm những dữ liệu học hỏi hay ho hấp dẫn. Phần tôi cũng đáp ứng khát vọng học hỏi của các bậc lão thành bằng trọn lương tâm nghề nghiệp. Tôi luôn luôn tìm kiếm những dự kiện mới mẻ, những yếu tố hay ho phù hợp với tuổi tác của các vị, hầu kích thích tính tò mò và tâm tình yêu thích những gì là đáng trọng đáng mến. Tôi cố gắng tạo điều kiện thích hợp với tuổi tác và gieo vào lòng các vị niềm tự tin về óc sáng tạo của mình. Tôi kính trọng các vị và làm cho các vị cảm nghiệm tình thương mến đặc biệt của tôi. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà tầm quan trọng của một cá nhân thường được đánh giá bằng mức độ sản xuất cao của tuổi đời xuân trẻ, nhưng quên mất chỗ đứng đáng kính không thể thiếu được của các vị cao niên. Bà Agatha Veninato Carotozzolo trình bày tiếp. Chính trong tâm tình tỏ lộ lòng quý mến các vị cao niên, khát khao học hỏi tìm tòi này mà tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, các bài thuyết trình, giới thiệu các luận án cũng như các công tác thiện nguyện. Tất cả đều nằm trong mục đích nâng cao trình độ trí thức và tạo mối quan hệ thân tình trao ban niềm vui. Tất cả đều sẵn sàng cho đi cũng như vui sướng khi lãnh nhận. Thời gian tuần tự trôi qua, khi tôi viết những hàng chữ này, thì cuộc đời đã đưa tôi đi xa thật xa những khuôn mặt đáng kính đáng yêu ấy. Tôi cũng đang đi vào tuổi xế chiều, nhưng không bao giờ quên các vị cao niên tôi được hân hạnh quen biết và dạy dỗ trong thời xuân trẻ. Các học trò thân thương này luôn chiếm một chỗ đứng trong trái tim tôi. Rồi một cơ hội bất ngờ xuất hiện, một thời điểm khó khăn và đau thương. Một người bạn thâm niên của tôi phải vào viện dưỡng lão. Bạn tôi xin thắp tùng bạn ngày bạn gia nhập viện. Đó là viện dưỡng lão do các tiểu muội người nghèo điều khiển. Ngày bước chân vào viện, tôi bỗng cảm động nhận ra và nhớ lại những khuôn mặt cao niên tôi quen biết ngày xưa. Nhưng khung cảnh có hơi khác. Ngày xưa là những khuôn mặt cao niên nhưng vui tươi sống động và tràn đầy nhuệ khí. Trong khi nơi viện dưỡng lão, phần đông là những gương mặt mệt mỏi tàn tạ héo úa. Thế nhưng tâm tình của tôi dành cho các vị cao niên vẫn trước sau như một. Bởi lẽ tôi đã học biết cách thức nhận ra nơi các vị cao niên khuôn mặt dịu hiền của Đức Chúa Giêsu Kitô. Với kỷ niệm xa xưa sống lại, tôi nhập cuộc ngay. Tôi tìm cách khơi lên một nụ cười, một ánh mắt tươi vui, một cử chỉ trao ban để ra khỏi cảnh cô đơn của những người già nua đau yếu bệnh tật. Rồi tôi trở lại viện dưỡng lão nhiều lần và rất nhiều lần. Dần dần tôi đi vào các sinh hoạt của viện dưỡng lão và nhất là đi vào linh đạo của thánh nữ Sansugan, vị sáng lập dòng các tiểu muội người nghèo. Vị nữ tông đồ có con tim rộng lớn bao la như trời biển. Các tiểu muội người nghèo hướng dẫn bước đường thiêng liêng, tôi lần mò tiến bước. Sau khi chín mùi tâm tư, tôi quyết định tiên hứa gia nhập hội Sansugan dành cho các giáo dân dấn thân, một hình thức giống như dòng ba của tiểu muội người nghèo. Vào ngày chính thức đọc lời tiên hứa, tôi thật sự xúc động, đôi mắt tôi đẫm lệ, khiến tôi không còn nhìn rõ chữ để đọc. Nhưng trong tâm trí tôi lại hiện lên không biết bao nhiêu khuôn mặt đáng kính của các vị cao niên. Lòng tôi tràn ngập niềm tri ân Thiên Chúa đã cho tôi hưởng nếm những giây phút trọng đại quý báu. Tất cả đều là hồng ân, tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị nhanh nhân, cũng là cha ông chúng ta qua các thế hệ. Thiên Chúa đã sáng tạo nên nhiều con người hiển hách và các vị nhân từ những thuở xa xưa. Các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước. Nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại. vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ, các ngài được mộ yên mã đẹp và danh thơm mãi mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về Trông chờ Chúa đến.
Các bạn thân mến, khi thực sự trông chờ một điều gì, ta cảm thấy thời gian sao trôi đi chậm chạp. Ta mong ngóng từng ngày để điều trông chờ ấy trở thành hiện thực. Dân tộc Israel cũng đang mong ngóng đấng cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban. Ngay từ khi Adam và Eva phạm tội, Thiên Chúa đã đoan hứa cứu độ con người. Trong suốt chiều dài lịch sử, Thiên Chúa không ngừng lặp lại lời hứa ấy. Thiên Chúa hứa với Abraham sẽ khiến ông trở nên tổ phụ của một dân tộc đông đảo. Trong Kinh Thánh, lời tiên báo về đấng cứu thế vẫn không ngừng được nhắc tới. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đây thực sự là một biến cố trọng đại mà con cái Israel đã ngày đêm mong chờ. Đối với họ, những ngày tháng chờ mong sao quá dài. Hết thế hệ này đến thế hệ kia, nhưng lời hứa của Thiên Chúa vẫn chưa thành hiện thực. Cô thiếu nữ Maria cũng là một trong những người đang chờ lời đoan hứa cứu độ của Thiên Chúa. Cô vẫn hy vọng có ngày được nhìn thấy đấng cứu thế Giáng sinh ngay giữa dân tộc và đất nước mà cô đang sống. Cô trông chờ và ước mong, nhưng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được chọn là mẹ đấng cứu thế. Khi sứ thần truyền tin, cô đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Mình chỉ là cô thôn nữ bình thường như bao thôn nữ, tại sao Thiên Chúa lại để mắt tới? Mình sẽ là mẹ của đấng cứu thế sao? Nhưng sao có thể làm mẹ khi mình chưa lập gia đình? Người yêu của mình là chàng Giuse sẽ nghĩ gì khi tự nhiên mình lại có thai? Với những suy nghĩ chồng chất như thế, mẹ tỏ ra bối rối hoang mang, mọi sự dường như vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mẹ. Nhưng cuối cùng, mẹ vẫn đáp tiếng xin vâng trong sự tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Tiếng xin vâng của mẹ mở toang cánh cửa để hồng ân cứu độ tuôn đổ xuống trên con người. Giờ đây, mẹ đã là mẹ Thiên Chúa làm người, một tước vị vô cùng cao trọng, người người muôn đời sẽ khen mẹ có phúc. Thế nhưng, thưa tiếng xin vâng để cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, mẹ cũng phải hy sinh từ bỏ nhiều thứ. Giống như những cô gái khác, mẹ cũng ước mong có một mái ấm gia đình. Nơi ấy mẹ sẽ sống hạnh phúc, êm đềm bên chồng và những đứa con. Ngày ngày chồng lao động kiếm sống, vợ ở nhà thêu thùa may vá và chăm lo cho tổ ấm yêu thương. Mẹ sẽ có những đứa con thật ngoan, đẹp đẽ, sẽ chứng kiến cảnh chúng khôn lớn, cắp sách đến trường và thành tài. Ước mơ dung dị ấy chắc có lẽ người con gái nào cũng muốn. Nhưng thưa tiếng xin vâng với ý định của Thiên Chúa, mẹ phải bỏ tất cả. Giờ đây cuộc đời của mẹ là một hành trình vác thập giá với Chúa Giêsu tiến lên đồi vắng. Bắt đầu với những tháng ngày mang thai vất vả, phải sinh con trong hang bò lừa lạnh lẽo hôi thối, phải tha phương cầu thực vì bị người ta truy sát, và cuối cùng phải chứng kiến cảnh người con yêu dấu thịt nát xương tan và chết nhục nhằn trên thập giá. Tất cả những biến cố ấy thật hoàn toàn khác với sự vẻ vang hoành tráng khi sứ thần truyền tin, khi các mục đồng cùng muôn thiên binh thiên sứ reo hò vang dậy trong ngày Chúa Giáng sinh. Tuy nhiên, mẹ tin tưởng và đón nhận tất cả. Mẹ tin vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Và quả thật, Thiên Chúa không hề lừa dối con người. Dù con người có lòng chai dạ đá, có chối từ tình yêu, có đóng đinh con Thiên Chúa vào thập giá, thì từ thập giá ấy hồng ân cứu độ vẫn tuôn chảy xuống cho con người. Thiên Chúa tìm mọi cách để cứu vớt con người. Chỉ cần đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Thiên Chúa, Ngài sẽ nhấc bổng con người ra khỏi vũng bùn nhơ tội lỗi. Bạn thân mến, trông chờ một điều gì là ta phải tích cực chuẩn bị để điều ấy xảy ra. Khi thời tiết bắt đầu ấm dần lên, cây cối đâm chồi nảy nụ và những cánh én trao lượn trên bầu trời xanh trong vắt, ta biết rằng mùa xuân đang về. Chúng ta trông chờ những ngày Tết để được quây quần bên gia đình. Nhưng để có được một cái Tết thật ý nghĩa, chúng ta phải chuẩn bị sửa sang nhà cửa, tỉa cây, uốn cành, gói bánh. Chỉ khi làm như thế, ta mới nhận thấy bầu khí Tết đang gần kề. Chúa Giáng sinh cứu độ con người là một biến cố quan trọng và mừng vui hơn gấp bội. Bởi thế, ta cũng phải tích cực chuẩn bị. Mẹ Maria đã trông chờ và chuẩn bị bằng cách cộng tác tích cực vào công trình của Thiên Chúa. Mẹ đã dám gạt sang một bên những ước mơ và dự định riêng để ơn cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện cho con người. Chúa tạo dựng nên ta chẳng cần phải hỏi ý kiến của ta, nhưng để cứu độ chúng ta, Ngài cần ta phải đồng ý. Chúa đến, đứng bên ngoài cửa mà gõ và chờ đợi chúng ta mở cửa để bước vào. Bạn thân mến, bạn có đang khao khát mong chờ Chúa đến trong cuộc đời của mình không? Nếu có, bạn phải sẵn sàng cộng tác để chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Sự cộng tác ấy có thể khiến bạn phải từ bỏ một nét xấu, một thói quen không tốt hoặc một tội đã phạm lâu ngày. Sự cộng tác ấy đôi khi khiến bạn phải hy sinh những ước mơ dự định riêng tư để chu toàn thánh ý. Tuy có hy sinh từ bỏ, nhưng ngày Chúa đến lại là ngày của hoan lạc tươi vui, ngày Chúa giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ lầm than của tội lỗi. Hãy trông chờ như mẹ Maria là sẵn sàng thưa tiếng xin vâng với lời mời gọi của Thiên Chúa bạn nhé.
Xin vâng như mẹ một lần, đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời giông ruồi nắng mưa. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ tuổi yêu.
Trọn đời lòng hiên ngang trên đường đi tới, xin vâng như mẹ muốn nơi cánh ngộ nào cũng bước qua thôi.
Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu. Con vào cuộc đời, dìu con đi trên đường đi Chúa. An tâm có mẹ bên con, dù mỏi mòn vui tiếng xin vâng. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu.
Xin vâng như mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời sông suối nắng mưa.
Xin vâng cho tròn tình, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu.
nơi mẹ yêu, con đâu sợ cô liêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, chiều mùng 8 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến đặt vòng hoa tại cột đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha và phó thác dân thành Roma cho sự bảo trợ của Đức Mẹ. Ottawa, lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Canada và Hội đồng các Rabbi Do Thái giáo tại Canada đối thoại song phương. Roma, hôm mùng 8 tháng 12 vừa qua, Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ kỷ niệm 50 năm thành lập và phục vụ các nữ tu và giáo hội trên thế giới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bàn sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Bàn tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.